Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Liên Hiệp Quốc xác nhận gần 93.000 người đã thiệt mạng trong cuộc tranh chấp đẫm máu ở Syria. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh cáo những người biểu tình hãy rời công viên Taksim. Mỹ và Nhật tái khẳng định cam kết đối với tình trạng ổn định tại Biển Hoa Đông. Và hơn 90 căn nhà bị thiêu hủy trong một đám cháy rừng ở bang Colorado, Hoa Kỳ.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc hai miền Nam Bắc Triều Tiên đổ lỗi cho nhau khi hai bên thất bại không ngồi được vào bàn hội nghị trong tuần này để giải quyết các vấn đề liên hệ đến hai nước. Ngoài ra, chúng tôi cũng mời quý thính giả theo dõi những tin tức liên quan đến việc tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực sang ngày thứ 18, mà nhà cầm quyền Việt Nam vẫn không cho gia đình ông thăm viếng, cũng như không cho biết tin tức về tình trạng sức khỏe của ông. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết do Hoài Hương trình bày.
Liên Hiệp Quốc nói gần 93.000 người đã được xác nhận là đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria, mặc dù cơ quan này nói thêm rằng con số thực sự có thể còn cao hơn thế nhiều. Trong một thông báo hôm nay, Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thừa nhận rằng số tử vong mới nhất tính cả các ca tử vong cho tới cuối tháng 4 có phần chắc là những con số tối thiểu. Và Liên Hiệp Quốc cũng thừa nhận rằng cuộc tranh chấp tại Syria đang trở nên tệ hại hơn nữa. Thông báo này nói rằng trung bình có hơn 5.000 người Syria bị giết chết mỗi tháng, tính từ tháng 7 năm ngoái. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bà Navi Pillay nói rằng số liệu đó phản ánh tình hình liên tục xấu đi đáng kể của cuộc tranh chấp trong năm qua. Một số liệu trước đây của Liên Hiệp Quốc công bố vào tháng 5 ước lượng có đến 80.000 người đã thiệt mạng trong cuộc tranh chấp ở Syria, giờ đã bước sang năm thứ ba. Phúc trình của Liên Hiệp Quốc dựa trên các dữ kiện đến từ 8 nguồn, kể cả của chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy. Phúc trình này nói rằng có ít nhất 6.500 trẻ em đã chết trong cuộc tranh chấp. Bà Pillay còn nói, còn có các trường hợp trẻ em bị tra tấn và hành quyết cùng với gia đình và có tài liệu chứng minh rõ ràng. Cuộc tranh chấp khởi sự bằng các cuộc biểu tình ôn hòa chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad hồi tháng 3 năm 2011. Các cuộc biểu tình sau đó đã trở thành một cuộc đấu tranh vũ trang sau khi các lực lượng chính phủ Syria phản ứng bằng bạo lực chống các cuộc biểu tình. Trong một tin hàng đầu khác, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đưa ra cảnh báo cuối cùng kêu gọi những người biểu tình hãy rời quảng trường Taksim ở thành phố Istanbul. Ông Erdogan nói cảnh sát sẽ bắt mang đi tất cả những kẻ gây rối ra khỏi quảng trường này nội trong vòng 24 tiếng. Chính quyền của Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ có thể sẵn sàng tham khảo ý dân về vấn đề xây khu công viên, một vấn đề đã khơi mào cho các cuộc bạo động chống chính phủ cách đây 2 tuần. Thủ tướng Erdogan nói những người biểu tình đã cố tình phá hoại hình ảnh về Thổ Nhĩ Kỳ và nền kinh tế của nước này. Ông đã gặp một phái đoàn đại diện cho người biểu tình hôm qua, nhưng rất nhiều người biểu tình khác đã gạt các cuộc thảo luận đó sang một bên, nói rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tự tay chọn những người trong phái đoàn. Kế hoạch của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phá bỏ một công viên ở Istanbul để xây một trung tâm thương mại là nguyên nhân cuộc biểu tình được phát động. Các cuộc biểu tình này nhanh chóng leo thang để trở thành các cuộc tuần hành chống chính phủ và chống ông Erdogan. Phe đối lập tố cáo ông là đã áp đặt các quan điểm Hồi giáo bảo thủ của ông lên những người Thổ Nhĩ Kỳ chủ trương thế tục.
Thưa quý thính giả, hai miền Nam Bắc Triều Tiên đã quy lỗi cho nhau vì các cuộc thảo luận không thể diễn ra trong tuần này như dự kiến. Thông tin viên đài VOA Steve Herman có thêm các chi tiết mới nhất từ Seoul do Nguyễn Trung trình bày.
Truyền thông Bắc Triều Tiên dẫn lời một phát ngôn viên của Ủy ban Hòa bình Thống nhất Tổ quốc, nói rằng miền Nam đã hấp tấp khi phản đối cấp bậc của người đứng đầu phái đoàn mà Bình Nhưỡng định phái tới tham dự các cuộc thảo luận cấp cao. Sứ ngôn viên của Đài Phát thanh Nhà nước dẫn lời thông cáo của phát ngôn viên cáo buộc Seoul ngay từ đầu không có ý định tổ chức cuộc đối thoại, mà giờ đã bị hủy bỏ. Tuyên bố của Bắc Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng không mong đợi gì từ các cuộc thảo luận như vậy. Đó có thể được coi là dấu hiệu cho thấy miền Bắc nhiều khả năng sẽ không đề nghị đàm phán trong tương lai gần. Ông Châu Yang-ki, giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Triều Tiên ở Seoul, tỏ ra bi quan về khả năng sẽ có bất kỳ cuộc đối thoại quan trọng nào giữa hai miền Nam Bắc trong tương lai gần. Ông Châu gọi hành động của Bình Nhưỡng là bất thường, thiếu logic và thất thường. Ông đặt câu hỏi là liệu Bắc Triều Tiên có thực sự muốn tham gia đối thoại hay không? Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên cho biết cảm thấy hết sức đáng tiếc khi miền Bắc đơn phương tiết lộ nội dung của các cuộc họp đàm phán chủ bị cấp chuyên viên và bóp méo sự thật. Trong một tuyên bố ra ngày hôm nay, bộ này cũng thúc giục Bình Nhưỡng tham gia đối thoại cấp cao và trực tiếp nhằm giải quyết các vấn đề liên triều còn tồn tại. Thế năm tuần trước, Bình Nhưỡng bất ngờ đề nghị mở các cuộc đàm phán chính thức. Chưa có bất kỳ cuộc đối thoại cấp cao nào giữa hai miền Triều Tiên trong 6 năm qua. Hai nước không có quan hệ ngoại giao và trên lý thuyết vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh vì cuộc xung đột kéo dài 3 năm hồi đầu thập niên 1950 kết thúc trong bế tắc. Cuộc chiến Triều Tiên có sự tham gia của các lực lượng Trung Quốc tới hỗ trợ miền Bắc, trong khi Liên quân Liên Hợp Quốc do Mỹ đứng đầu chống lại cuộc xâm lăng miền Nam của Bắc Triều Tiên. Các binh sĩ Mỹ đã đồn trú ở miền Nam kể từ đó. Trong những tháng gần đây, đồng minh đáng kể duy nhất còn lại của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, đã công khai bày tỏ sự thất vọng đối với miền Bắc khi nước này đưa ra những lời đe dọa tấn công miền Nam và Mỹ. Nhiều chuyên gia quân sự ít coi trọng các tuyên bố gần đây của Bình Nhưỡng rằng nước này sẽ phá hủy Seoul và mở một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân vào nước Mỹ. Nhưng nhiều nhà phân tích nói rằng cần phải đánh giá nghiêm túc quyết tâm của miền Bắc để phát triển vũ khí hạt nhân thu nhỏ đặt trên các phi đạn đạn đạo bất chấp các biện pháp chế tài quốc tế.
Thưa quý thính giả, các chuyên viên về an ninh của Mỹ nói rằng có lẽ cần phải chờ một khoảng thời gian nữa mới đánh giá hết tác động của việc tiết lộ của cơ quan an ninh quốc gia NSA đã theo dõi điện thoại và Internet của những người bị nghi là khủng bố. Thông tin viên Jim Malone tại Washington có thêm chi tiết trong bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày.
Edward Snowden, thủ phạm của vụ rò rỉ thông tin này, có nhiều người khen lẫn chê. Một trong những người phẫn nộ là dân biểu Hạ viện John Boehner.
He's a traitor. The disclosure of this information puts Americans at risk.
Anh ta là kẻ phản quốc. Vụ tiết lộ thông tin này gây rủi ro cho người dân Mỹ. Nó cho các đối phương của chúng ta biết năng lực của chúng ta như thế nào và là một vụ vi phạm luật to lớn.
Những tiết lộ về các kỹ thuật mà NSA dùng để theo dõi các cú điện thoại và các màn lướt Internet của những người bị nghi là khủng bố cũng làm các chuyên viên an ninh như ông Steve Bucci, thủ tổ chức Heritage, lo ngại.
We've now revealed to our enemies, terrorists that are out there, the way we try and monitor.
Chúng ta bây giờ đã cho các đối thủ, các tay khủng bố biết là chúng ta đang có mặt. Chúng ta đang theo dõi và dự đoán các hành động của họ. Chuyện đó gây nguy hại cho các hoạt động chống khủng bố của chúng ta.
Chuyên viên Bucci nói các nhóm khủng bố sẽ thay đổi cách truyền đạt thông tin sau vụ tiết lộ này.
Similarly, I think that the bad guys will start taking steps to dive deeper to cloak their community.
Tôi cho rằng những kẻ xấu đang tìm cách lặn sâu hơn trong cách truyền đạt thông tin và có nhiều cách để làm điều đó ở trên mạng. Và khi họ làm như vậy thì kết quả là chúng ta không thể tiên đoán những gì họ sẽ làm. Sẽ có nhiều người Mỹ và bạn bè phải chết bởi vì những kẻ xấu sẽ thay đổi cách hoạt động vì chúng ta không thể tiên liệu đầy đủ.
Nhưng có nhiều nhà hoạt động bênh vực quyền tự do dân sự lên tiếng ủng hộ anh Snowden, trong đó có ông Jim Walsh, chuyên viên an ninh của Trường Đại học Công nghệ MIT.
In the balance between national security and privacy, which of course there always is, the burden is on national security to.
Muốn dung hòa giữa an ninh quốc gia và quyền riêng tư của người dân là điều mà mọi người Mỹ luôn luôn mong muốn. Các cơ quan an ninh quốc gia phải chứng tỏ rằng điều này là quan trọng và cần thiết. Vậy mà không ai đã làm như vậy.
Anh Snowden cũng nhận được sự đồng cảm của một nhân vật nổi tiếng khác, Daniel Ellsberg là người mà vào năm 1971 đã từng tiết lộ tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.
As for being called a traitor, that's part of the price of telling the truth that the president doesn't want told.
Bị gọi là kẻ phản quốc là một phần của cái giá phải trả khi ta nói sự thật mà tổng thống không muốn nói. Chính tôi cũng phải trả cái giá đó.
Nhưng nhà phân tích Pucci lo ngại trong trường hợp các chương trình theo dõi của NSA phải bị thu hẹp do chống đối của các nhóm bảo vệ quyền tự do dân sự, thì an ninh quốc gia của Hoa Kỳ sẽ bị suy yếu.
Sự thay đổi niềm tin hoặc sự suy giảm niềm tin của dân Mỹ đối với chính quyền của mình sẽ buộc chúng ta phải giới hạn các chương trình theo dõi. Do đó, trong lúc kẻ xấu luồn lách sâu hơn mà chúng ta lại theo dõi ít hơn, thì chuyện xảy ra kế tiếp là chúng ta sẽ gặp thêm nhiều vụ khủng bố nữa.
Các chuyên viên nói rằng phải mất nhiều tháng nữa mới đánh giá đầy đủ tác động của việc tiết lộ thông tin do anh Snowden gây ra.
Trong khi đó, thì Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ hôm nay lại ra điều trần qua ngày thứ nhì liên tiếp trước một ủy ban quốc hội về chương trình theo dõi của chính phủ Mỹ đã gây rất nhiều tranh cãi. Tướng Keith Alexander sẽ bị các thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện chất vấn về những tiết lộ mới đây về hoạt động theo dõi các cuộc điện đàm và Internet do Cơ quan An ninh Quốc gia thực hiện. Có nhiều phần chắc là Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang FBI, ông Robert Mueller, cũng sẽ phải trả lời những câu hỏi khi ông xuất hiện trước Ủy ban Tư pháp của Hạ viện Hoa Kỳ. Ra điều trần hôm qua trước Ủy ban Chuẩn tri Ngân sách Thượng viện hôm qua, tướng Alexander nói rằng cơ quan của ông đang điều tra cách làm thế nào mà Edward Snowden, một nhân viên làm việc theo hợp đồng với trình độ học vấn hạn chế và có ít kinh nghiệm làm việc, lại được phép tiếp cận các chi tiết chủ yếu về chương trình này để rồi tiết lộ các thông tin ấy cho hai tờ báo.
I have grave concerns over that. The access that he had.
Tướng Alexander nói ông rất lấy làm quan ngại về khả năng tiếp cận của Snowden và về tiến trình của chính phủ. Đó là những điều mà ông sẽ phải tìm hiểu và sửa sai. Nhưng tướng Alexander bên vực chương trình theo dõi cơ quan an ninh quốc gia, ông nói rằng chương trình này đã chặn đứng hàng chục âm mưu khủng bố tại Hoa Kỳ và tại các nước khác trong nhiều năm qua. Tướng Alexander ra điều trần trước Quốc hội sau khi ông Snowden, 29 tuổi, hiện đang ở một nơi không được tiết lộ ở Hồng Kông, nói với tờ Hoa Nam buổi sáng rằng anh ta có ý định lưu lại trên lãnh thổ Trung Quốc và chống bất cứ cố gắng nào của Mỹ đòi dẫn độ anh ta về Hoa Kỳ để có thể bị truy tố hình sự.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan đến Việt Nam.
Giới hữu trách Việt Nam tiếp tục giữ im lặng trước yêu cầu của người thân xin được thăm gặp hoặc được thông tin về tình trạng của một nhà bất đồng chính kiến đã tuyệt thực đến ngày thứ 18 trong trại giam để phản đối sự ngược đãi và vi phạm nhân quyền của chính quyền Hà Nội. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ tuyên bố bắt đầu tuyệt thực hôm 27 tháng 5. Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ ông Vũ cho biết đã làm đơn kêu cứu khiếu nại khắp nơi, nhưng các nỗ lực của bà hoàn toàn vô vọng. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 13 tháng 6, luật sư Hà chia sẻ.
Tôi không còn cách nào để biết được tình hình sức khỏe cũng như là tình trạng hiện tại của anh ấy như thế nào. Ngày mùng 10 thì tôi lại làm một cái đơn vì tôi không còn cái tiêu chuẩn vào thăm nữa. Thì tôi làm đơn đến Tổng cục 8 để xin được làm luật sư cho anh ấy để vào. Thế nhưng mà Tổng cục 8 đã thẳng thừng từ chối rồi. Thì tôi gọi điện thoại và nhắn tin cho ông giám thị trại giam số 5 là để cho tôi vào thăm chồng tôi. Thì ông bảo tiêu chuẩn nhà mình là hết rồi chứ nữa không giải quyết được.
Chị nói là hết tiêu chuẩn thăm gặp có nghĩa rằng là phải tới đầu tháng 7 chị mới được vào thăm gặp lại phải không ạ?
Dạ thưa đúng như thế đấy ạ.
Họ không cho chị thăm gặp nhưng mà chị có yêu cầu họ thông báo tình hình của tiến sĩ Vũ hiện nay như thế nào trong cái thời gian tuyệt thực ra sao không?
Từ hôm đến nay thì tôi gần như tôi liên tục là nhắn tin gọi điện hỏi cho biết tình hình nhưng mà ông giám thị là ông đều là lặng thinh, mấy hôm nay là họ không trả lời, họ không gì hết, họ im luôn đấy.
Vâng, cái sự im lặng đó thì không biết là về mặt pháp lý có thể khiếu nại ở đâu hay không ạ? Trong tình trạng một người tù đang tuyệt thực, tuyệt vọng và cái thời gian kéo dài như vậy đó, thì mình cũng có quyền được yêu cầu, được thông báo tình hình phải không ạ?
Dạ thưa, đúng là như thế. Thế nhưng mà đến những cái đơn thư tố cáo của tôi gửi cũng chẳng có ai trả lời. Nói cho đúng ra thì từ ngày chồng tôi bị bắt đến giờ tôi cũng chưa nhận được một cái hồi âm nào cả. Còn trong cái thời gian này thì đơn tố cáo tôi cũng làm, đơn kêu cứu tôi cũng làm, tất cả những cái gì tôi làm thì tôi đều làm. Dù là họ không trả lời nhưng tôi vẫn cứ tất cả mọi thứ để may ra thì một lúc nào đấy có thể lương tâm người ta thức tỉnh lại, có thể là người ta trả lời cho biết rằng chồng tôi hiện ra làm sao. Vô vọng nhưng tôi vẫn cứ làm. Và cho đến giờ phút này thì tôi cũng vẫn chưa có một cái thông tin gì từ chồng tôi cả. Còn chuyện làm tố cáo tiếp hay là làm đơn tiếp thì tôi cũng làm và tôi đã làm và tôi sẽ làm. Nhưng mà theo tôi thì chưa biết là kết quả nó sẽ đi đến đâu về đâu. Cái tình hình sức khỏe của chồng tôi hiện tại rất đáng lo ngại. Đến một người khỏe mạnh thì với 18, 19 ngày như thế này thì thực tình mà nói thì cũng đã là kiệt quệ sức lực rồi. Huống hồ là một người như chồng tôi, anh Cú Hiểu Vũ là bị bệnh tim, còn thêm nhiều những cái bệnh về huyết áp, các thứ ở trong tù sinh ra nữa. Mà anh ấy lại không được đi làm xét nghiệm một cách cụ thể, những cái bệnh gì nữa thì cũng mình cũng chưa biết được nữa. Cho nên là rất nguy hiểm và rất là lo lắng. Gia đình tôi bây giờ thì không còn bấu víu được vào đâu cả.
Trong trường hợp này thì chị nghĩ cơ quan nào hữu trách buộc phải can thiệp và giải quyết cái việc này?
Tôi nghĩ là Bộ Công an và Tổng cục 8, tức là Tổng cục Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ Tư pháp ấy. Thì hiện tại là các nhân sĩ trí thức là họ cũng đã gửi đơn yêu cầu để ngày mai được gặp Bộ trưởng hoặc là Tổng cục trưởng Tổng cục 8 đấy, là cái nơi mà trực tiếp quản lý những cái trại giam đấy, yêu cầu được gặp để chất vấn về cái vụ việc của chồng tôi.
Tối cùng ngày, chúng tôi liên lạc với ông Lê Duy Sáu, Phó Giám thị Trại giam, trưởng phụ trách phân trại K3, nơi tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đang bị giam giữ, để hỏi thăm thông tin về tình trạng của tù nhân đang tuyệt thực này. Nhưng vị giám thị không hồi đáp câu hỏi và gác máy giữa chừng. Hello?
Xin lỗi ai đây ạ?
Dạ, tôi xin phép được thưa chuyện với ông Phó Giám thị Lê Duy Sáu.
Vâng, xin lỗi ai đây ạ?
Dạ vâng, chúng tôi gọi từ đài VOA, xin hỏi ông tù nhân Cù Huy Hà Vũ đã ngưng tuyệt thực chưa thưa ông?
Xin lỗi cái việc này, tôi chưa trả lời với chị nhé. Tôi không rõ chị ở đâu cả nhé. Xin lỗi chị.
Chúng tôi gọi từ đài VOA thưa ông.
Vâng, xin lỗi chị, muốn hỏi được gì mời chị đến đơn vị chúng tôi trả lời nhé.
Vâng, chúng tôi là cơ quan truyền thông và muốn được ghi nhận cái thông tin về ông.
Xin lỗi chị. Có gì đó mời chị đến tại cơ quan nhé, tôi trả lời trên.
Trong khi đó, một loạt các cuộc tuyệt thực cá nhân và tập thể đang được tiến hành cả trong lẫn ngoài nước để ủng hộ nhà đấu tranh dân chủ Cù Huy Hà Vũ, phản đối và tố cáo các hành vi vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Sau khi bác sĩ bất đồng chính kiến Phạm Hồng Sơn tuyên bố đồng tuyệt thực 7 ngày ủng hộ tinh thần của tiến sĩ Vũ, nhiều người khác cũng đã nhập cuộc. Trong số này có cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên. Ở hải ngoại, nhà hoạt động cho nhân quyền Việt Nam người Mỹ gốc Việt, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân vừa chấm dứt cuộc tuyệt thực 2 ngày trước Tòa Bạch Ốc hôm 12 tháng 6. Hiện đã có nhiều lời kêu gọi tổ chức các cuộc tuyệt thực tập thể tại hai miền Nam Bắc California, tiểu bang tập trung đông người Việt sinh sống nhất, cũng như tại Houston, Texas. Các cuộc tuyệt thực tập thể dự kiến sẽ đồng loạt diễn ra từ 1 tới 3 ngày, bắt đầu từ ngày 14 tháng 6. Các địa điểm tập trung tuyệt thực bao gồm các văn phòng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và khu trung tâm mua sắm lớn nhất của người Việt, Phước Lộc Thọ, ngay tại Little Sài Gòn, nơi được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, trở về Nam Á, các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan đã có nhiều thăm trầm trong những năm vừa qua. Và giờ đây, với tân chính phủ ở Islamabad, cả hai nước đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc giữ cho các mối quan hệ được ổn định. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Kokap Faksori của đài VOA.
Trong bài diễn văn đầu tiên đọc trước Quốc hội Pakistan, tân thủ tướng Nawaz Sharif cho biết là ông sẽ chấm dứt những vụ không kích của máy bay không người lái của Mỹ ở Pakistan. Sau đó, tân chính phủ đã triệu một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ để phản đối một vụ không kích do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện hồi gần đây. Diễn tiến đó là dấu hiệu cho thấy vấn đề máy bay không người lái sẽ là một trong các ưu tiên hàng đầu của chính phủ của ông Nawaz Sharif. Nhưng Washington nghĩ sao về việc này? Ông Bill Milam là một nhà nghiên cứu của trung tâm Woodrow Wilson của Đại học Princeton. Ông giữ chức đại sứ Mỹ ở Pakistan vào năm 1999 khi chính phủ của ông Sharif bị lật đổ trong một cuộc đảo chính của quân đội. Ông Milam cho biết như sau về ý định của Islamabad đối với vấn đề máy bay không người lái.
Tôi nghĩ rằng Thủ tướng Sharif không nên làm cho việc này trở thành một vấn đề lớn trong lúc ông ấy đang có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Trong đó có vấn đề kinh tế, vấn đề quan hệ giữa ông ấy với quân đội và nhiều vấn đề khác nữa.
Trong lúc Hoa Kỳ xem việc sử dụng máy bay không người lái là một chiến thuật có hiệu quả để loại trừ những phần tử Al-Qaeda và Taliban đang đặt sào huyệt trong vùng bộ tộc vô pháp luật của Pakistan. Chính phủ ở Islamabad cho rằng những vụ không kích của Mỹ xâm phạm chủ quyền của nước họ. Một số các nhà phân tích nói rằng những mối quan tâm của Pakistan không phải là không chính đáng, nhưng họ sẽ phải hợp tác với Hoa Kỳ để giải quyết vấn đề này. Ông Daniel Markey, một nhà phân tích của Hội đồng quan hệ đối ngoại ở Washington, cho biết như sau.
Theo tôi thì có lẽ ông Nawaz Sharif đã lên tiếng một cách rất mạnh mẽ ở chốn công khai để phản đối những vụ không kích. Nhưng đồng thời ông ấy cũng tiến hành những cuộc thảo luận với chính phủ Mỹ về cách xử lý vấn đề này. Đây không phải là một vấn đề đơn giản.
Ông Markey cũng tin rằng Hoa Kỳ và Pakistan cần chú trọng nhiều hơn nữa về những cách thức nhằm vực dậy nền kinh tế của Pakistan.
Hoa Kỳ thật ra có thể làm tốt hơn nữa trong lĩnh vực thương mại với Pakistan. Họ có thể dành cho hàng hóa của Pakistan, đặc biệt là hàng dệt may, những điều kiện thuận lợi hơn để tiến vào thị trường Mỹ. Đây là một trong những việc mang lại lợi ích thật sự cho Pakistan.
Trong những năm gần đây, các mối quan hệ giữa Pakistan và Hoa Kỳ đã bị xuống cấp vì thiếu tin tưởng lẫn nhau. Một thí dụ điển hình của sự thiếu tin tưởng này là Hoa Kỳ đã thực hiện vụ đột kích hạ sát Osama bin Laden ở Pakistan mà không hề cho giới hữu trách Pakistan hay biết. Cựu đại sứ Milam nói rằng cả đôi bên giờ đây cần phải ra sức để xây dựng lại sự tin tưởng lẫn nhau.
All we can do on both sides is to be as open and honest.
Tất cả những gì mà cả hai phía có thể làm là cởi mở, thành thật và minh bạch. Nhiều chừng nào tốt chừng đó, chúng ta có thể hợp tác với nhau và đó là điều quan trọng bởi vì Pakistan là một nước quan trọng đối với Hoa Kỳ trên phương diện an ninh quốc gia.
Theo các nhà phân tích thì với thời hạn chót là năm 2014 để triệt thoái toàn bộ binh sĩ tác chiến ra khỏi Afghanistan, Washington sẽ cần tới sự trợ giúp của Islamabad để tiến trình này có thể được thực hiện một cách an toàn. Và đồng thời, Islamabad cũng cần tới sự hỗ trợ của Washington để khắc phục những thách thức về kinh tế và năng lượng. Những sự giúp đỡ lẫn nhau như vậy đòi hỏi những ý tưởng mới từ các giới chức của cả hai chính phủ, ngõ hầu các mối quan hệ song phương có thể trở nên tốt đẹp hơn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi trực tiếp từ thủ đô Washington. Cũng liên quan tới các quan hệ đối ngoại của Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và vị tương nhiệm Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe đã tái khẳng định cam kết của họ đối với sự ổn định và đối thoại tại Biển Hoa Đông, nơi mà Tokyo và Bắc Kinh đang lâm vào một cuộc tranh chấp gay gắt về chủ quyền lãnh thổ. Trong một thông cáo, Tòa Bạch Ốc nói rằng hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật đã thảo luận về vấn đề này trong cuộc điện đàm ngày hôm qua. Cuộc điện đàm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Obama nêu lên cùng vấn đề này tại một hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ở California. Trung Quốc và Nhật Bản đang đối đầu nhau trong một cuộc tranh chấp dài ngày về một quần đảo không có người ở, mà người Nhật gọi là Senkaku và người Hoa gọi là Điếu Ngư Đài. cuộc tranh chấp đã trở nên tệ hại hơn trong năm ngoái, giữa lúc cả hai bên phái máy bay và tàu bè tới tuần tiễu khu vực chiến lược và có nhiều năng lượng này. Washington chưa đưa ra một lập trường chính thức nào về chủ quyền quần đảo đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản. Tuy nhiên mới đây, các giới chức Mỹ nói rằng cuộc tranh chấp nằm trong khuôn khổ của một hiệp ước quốc phòng hỗ tương với Nhật Bản. Google tường trình về một sự gia tăng đáng kể trong các âm mưu tin tặc dựa vào việc thâm nhập các email xuất phát từ Iran trong thời gian dẫn tới cuộc bầu cử tổng thống nước này vào ngày mai. Trong một thông cáo, công ty Internet này của Mỹ cho hay là họ đã phát hiện và chặn đứng nhiều chiến dịch dùng email để đánh cắp thông tin nhằm phá hoại tài khoản của hàng chục ngàn người Iran sử dụng Internet trong một thời gian gần 3 tuần lễ. Thông báo do ông Eric Gross, phó chủ tịch phụ trách an ninh của Google đưa ra, nói rằng thời điểm và mục tiêu của các chiến dịch vừa kể cho thấy là các cuộc tấn công đó có động cơ chính trị. Ông Gross không cho biết thêm chi tiết. Thông cáo của Google cảnh báo rằng các tin nhắn qua email có mục đích đánh lừa người sử dụng, bấm vào một đường dẫn, dẫn tới một trang bảo trì tài khoản Google giả mạo, với ý đồ đánh cắp tên và mật khẩu của người sử dụng. Quay sang châu Âu, các xe buýt và xe lửa trên khắp Hy Lạp hoàn toàn nằm yên tại chỗ hôm nay trong khuôn khổ của một cuộc tổng đình công do các nghiệp đoàn tổ chức để phản đối quyết định của chính phủ nước này cho đóng cửa cơ quan truyền thông của nhà nước ERT như một biện pháp để tiết kiệm tiền bạc. Chính phủ Hy Lạp đã ngưng phát sóng các chương trình ERT vào sáng hôm qua, sau khi loan báo đóng cửa cơ quan này hôm thứ Ba. Các nghiệp đoàn ký giả kêu gọi các thành viên hãy đình công cho tới khi nào cơ quan ERT mở cửa trở lại. Thủ tướng Hy Lạp, ông Antonis Samaras, đã gặp sự chống đối của các đảng đối tác trong liên minh cầm quyền của ông, gồm có Đảng Xã hội PASOK và Đảng Dân chủ cánh tả, trước khi ERT bị đóng cửa. Hy Lạp nói việc đóng cửa cơ quan truyền thông nhà nước ERT là một biện pháp tạm thời trước khi cho mở cửa lại cơ quan này sau khi đã cắt giảm nhân viên. Khoảng 2.500 nhân viên sẽ mất việc trong thời gian ERT bị đóng cửa. Chính phủ Hy Lạp chưa cho biết khi nào sẽ mở cửa lại cơ quan truyền thông này. Hy Lạp đang ra sức củng cố tài chính và đáp ứng các điều kiện của một chương trình cứu nguy quốc tế. Quay sang Hoa Kỳ, một đám cháy rừng trên diện rộng đã bùng cháy vượt tầm kiểm soát tại bang Colorado ở miền Tây Hoa Kỳ, phá hủy hơn 90 căn nhà và buộc hơn 7.000 người phải rời bỏ nhà cửa ra đi lánh nạn. Các giới chức nói hơn 3.400 hecta đã bị thiêu rụi từ khi ngọn lửa bùng phát hôm thứ Ba tại Black Forest, nằm ở phía đông bắc của thành phố Colorado Springs, là thành phố lớn thứ nhì của tiểu bang Colorado. Gió mạnh và thời tiết nóng bức và khô ráo đã làm cho đám cháy lan ra rất nhanh chóng. Một cảnh sát trưởng địa phương nói rằng một cư dân có thể đã mất tích. Đám cháy rừng ở Black Forest bùng nổ một năm sau khi cơn hỏa hoạn lớn tại khu vực Colorado Springs giết chết 2 người và phá hủy hơn 300 căn nhà.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ vào lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị đón nghe. Hà Vũ và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.